lá rơi rơi xuân trường, lâng lâng nhớ thương bốn mùa trôi qua. Mấy ai tránh khói suy già, khổ đau oan oài rít la bình. Chào đời rồi vĩnh biệt chia ly, thương nhớ lệ tràn đôi mi. Ai biệt ly là đó, ghen thương giận hờn đã bỏ. Trước ngõ gặp hoài oán thân vui, chốn trần ai mơ ước bao năm. Ai hoài tha thiết vì một ai, thất tình lục dục đắng cay. Nắng ấm trong thân ra oai lừng lẫy, ngủ ấm xí thành phố bay. Khổ đắng say tỉnh rồi giấc mộng chân ai mau về. Từ đây chớ có đắm mê ven tâm, thấy rõ nẻo về quê. Tràn đôi mi, ai biệt ly là đó. Ghét thương, giận hờn đã bỏ. Mà sao trong nhà trước ngõ gặp hoài. Trần ai mơ ước bao năm, ai hoài tha thiết vẫn mất mang chẳng được liên. Bất đắc cầu chẳng thiên vì một ai, thất tình lục dục đắng cay. Nắng ấm trong thân ra oai lừng lẫy, ngủ ấm xí thành phố bay. Ôi gió bát khô lòng bay bay. Kiếp con người khổ đắng say, tính rồi giấc mộng chân ai mau về. Từ đây chớ có đắm mê vẹn tâm, thấy rõ nẻo về quê hương. Từ đây chớ có đắm mê vẹn tâm, thấy rõ nẻo về quê.
A Di Đà Phật. Trước hết thành kính đảnh lễ Đại Đức Thích Tường Thanh, rồi sư cô Phước Hạnh, giáo thọ của đạo tràng Viên Ngộ, đã cho chúng ta một cái duyên lành để được gặp gỡ nhau ngày hôm nay, cũng vào mùa Trung Thu ở trên xứ Hàn Quốc, mà nói chung là các đất nước chịu cái ảnh hưởng của phương Bắc, là nền văn hóa Trung Quốc đều có Tết Trung Thu. Nhưng mà Trung Thu của Việt Nam chúng ta thì dành trọn tình yêu thương, sau này là dành cho các cháu thiếu niên nhi đồng rước đèn. Còn Trung Thu ở đây thì mấy ngày nay đi cùng với thầy là biết rồi, đâu đâu cũng kẹt tàu kẹt xe hết, ai cũng về quê hương, về nhà của mình hoặc về nhà chồng để mà hoàn thành cái bổn phận hiếu ân hiếu nghĩa trong cái mùa Trung Thu. Và cũng đúng vào cái giai đoạn này thì đạo tràng Viên Ngộ của chúng ta tại nơi đây đó, là chúng ta cũng có một cái ngày tu tập Phật Pháp, cũng có lễ Vu Lan báo hiếu trong tinh thần hiếu đạo, và chúng ta cũng được nghe pháp thoại theo cái tấm lòng từ bi của thầy Tường Thanh, muốn tất cả các anh chị em, các bạn trẻ Việt Nam của chúng ta qua bên xứ người để làm việc, để lao động, để học tập, để làm dâu xứ người, thì đều được cái ân triêm công đức của Phật Pháp và sống tốt đẹp, sức sống an lành hơn. Cho nên sư cũng rất là cảm động được gặp các vị nơi đây, và xin thân mến chào tất cả các bạn. Các em thân mến, cái đặc điểm của các đạo tràng Hàn Quốc thì hầu hết là đều trẻ và đẹp cả. Làm cho mình nhớ cái hồi đi giảng cho các cô hoa hậu quá. Mình giảng cho các cô hoa hậu nghe pháp với ngồi thiền á, toàn là người đẹp với trẻ. Hoa hậu lớn lên đi thi cũng có, mà hoa hậu quý bà cũng có, là lập gia đình rồi vẫn đẹp đi thi. Rồi các cô gái mới lớn lên 17, 18 tuổi đi thi, thì sư Hương Dũng cũng có cái duyên để gặp gỡ họ. Thì sang bên Hàn Quốc đó thì hầu hết là trẻ đó, chứ còn già thì ở Việt Nam hết, đi qua đây đều có các cái công việc của mình. Vì vậy là tuy rằng là gặp các bạn trong cái hoàn cảnh xa xứ thì ai cũng có những nỗi niềm riêng đó, ai cũng có những cái tâm sự hoặc vui hoặc buồn riêng. Nhưng mà cái bản chất cuộc sống này Đức Phật nói rồi, nếu mình không hiểu nó thì hầu hết ai cũng thấy đau khổ hết á. Chính vì vậy chúng ta sẽ được nghe pháp để thấy rằng là nếu ngày xưa cụ Nguyễn Du có câu thơ đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng trách lẫn trời gần trời xa. Đã, Nguyễn Du có cái tác phẩm truyện Kiều nổi tiếng. Ông mất bao nhiêu năm rồi, đó, bao thế kỷ trôi qua rồi, mà nhắc đến là nhà đại thi hào Nguyễn Du, người ta vẫn không quên cái tác phẩm truyện Kiều của ông để nói đến cuộc đời của những người con gái hồng nhan bạc phận như Thúy Kiều. Và ông kết luận rằng đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng trách lẫn trời gần trời xa. Nhưng mà rất tuyệt vời cho giáo lý Đức Phật thì không có dạy chúng ta mang lấy nghiệp thì ôm cái nghiệp đó mà đau khổ khóc than và chịu đựng cho đến chết. Mà Đức Phật dạy cho chúng ta cách sống, cách chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau. Bởi vì con người ta sống mà an vui, mà hạnh phúc, tức là đã gieo rất là nhiều nhân lành trong cái cuộc sống mình kiếp trước và cho đến bây giờ. Còn có những con người đôi khi sinh ra được cha mẹ yêu thương, gia đình khá giả, hoặc trong gia đình không mấy là được đầy đủ đi chăng nữa, đó thì người ta vẫn mong rằng khi người ta lớn lên, bước vào cái tuổi trưởng thành, sẽ có những sự đổi đời một cách màu nhiệm, là sẽ vượt qua những cái cảnh khổ, hoặc trong một cái cuộc hôn nhân nào đó làm đổi đời người ta và đổi đời cả gia đình, cha mẹ anh em người ta, thì ai cũng có những cái niềm mong ước đó. Cũng như mình bỏ quê hương Việt Nam, mình sang xứ Hàn, chịu cái lạnh, chịu ăn cơm mà sư nói rằng nội cái ăn của người Hàn mà Việt Nam mình cũng ăn như thế là đã tu rồi đó, tức là không có gì để đòi hỏi hết. Lấy cái gì để đòi, phải chưa nào? Có cái gì ăn cái đó, có cái trong bụng không đói là làm việc được rồi. Như vậy thì cũng giống như Đức Phật dạy, khi ăn thì quán thức ăn như cái thuốc để mà mình đừng gầy, đừng đói, đừng chết thôi, chứ cũng không còn ham muốn gì. Vì vậy mà chúng ta qua xứ Hàn rồi cũng phải bỏ dần các cái thói quen về sự ăn uống, những thói quen về cái sở thích riêng, con thích cái này, anh thích cái kia, em thích cái nọ. Đôi khi cuộc sống ở bên này mình cũng phải chấp nhận làm quen mọi thứ hết. Bởi vì sao? Lấy ai mà đòi? Thứ hai nữa, đòi hỏi ở đâu mà có? Cho nên đó cũng là một cái cách chúng ta tu đó. Chúng ta tu tập là chấp nhận cái hoàn cảnh về cái sự ăn, ở, mặc, ngủ nghỉ là theo cái hoàn cảnh cho chúng ta mà không có sự đòi hỏi. Các bạn nghe rõ chưa ạ? Bây giờ thì chúng ta nghe pháp và sẽ thấy rằng mình sẽ thấy đúng như những gì Đức Phật đã từng nói. Ta sinh ra trên cuộc đời này không gì hơn là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Ta không mong gì hơn hết, đem lại an vui và hạnh phúc. Nhưng mà làm sao mà Ngài Đức Phật ra đời mà mọi người được an vui và hạnh phúc? Chúng ta phải nghe Đức Phật dạy. Chúng ta nghe, chúng ta thực hành chuyển hóa, chúng ta mới có an vui và hạnh phúc được. Còn nếu không, lời của Đức Phật sẽ không giống như một cái phương thuốc hiệu nghiệm như vậy đâu. Nghe xong rồi, việc đâu thì còn có đó. Chuyện lòng của chúng ta sống với tam độc tham cứ tham, sân cũng nguyên si, và si mê thì cứ tiếp diễn, thì cũng không có hy vọng gì thay đổi được đâu. Cho nên cuộc sống của chúng ta hiện nay thấy đó, nhất là đang sống trên xứ Hàn, một cái đất nước phát triển mạnh mẽ, thì nó biểu lộ những gì là đẹp, là văn minh trong cái lịch sử loài người. Thì cái đảo Hàn Quốc nó nhỏ như vậy thôi, nhưng mà mình đến đây có thể nhìn thấy những cái gì đẹp nhất ở cái xứ Hàn Quốc này. Những cái gì văn minh tiến bộ về các cái công nghệ trên thế giới thì đều có mặt ở Hàn Quốc cả. Các vị thấy, người ta nhìn thấy cái sự tiến bộ văn minh của loài người, nhìn trên những cái gì, những công cụ điện tử, đó là những cái mà đang đỉnh cao của thời đại. Ở Hàn Quốc có thiếu cái gì đâu. Công nghệ vi tính, công nghệ điện thoại, viễn thông, máy móc, xe cộ, hệ thống điện lạnh, điện nóng, tất cả mọi thứ, cái gì mà trên thế giới có thì ở Hàn Quốc đều có. Thậm chí người ta ngưỡng mộ Nhật Bản là một đất nước sản xuất các cái thứ đồ dùng vừa đẹp vừa bền, phải chưa nào, và mắc nữa. Thì Hàn Quốc cũng đâu cần thiết phải ngưỡng mộ Nhật Bản điều đó, họ dư sức làm tất cả những cái điều đó. Nói đến điều này thì sư nhớ thời gian sư học bên Ấn Độ á, thì các em có biết rằng là đồ dùng Ấn Độ, nếu mà em nào có duyên đi Ấn Độ hoặc dùng đồ Ấn Độ sẽ thấy. Đồ Ấn Độ thì không có xinh đẹp. Nó rất là thô, nặng, nhưng nó rất là bền. Và nó cũng chủ trương không sử dụng hàng ngoại nhập để bảo vệ cái hàng trong nước của nó. Ấn Độ đó, nó cũng sản xuất tất cả mọi thứ. Mình bước vào cái sân bay đã thấy là một cái gì đó bề thế rồi. Một cái gì đó, nó có vừa cổ, nó vừa có một cái gì đó của dân tộc nó, và nó cũng hết sức bảo thủ. Nhưng mà nó rất là vững vàng. Thì tất cả những cái gì mà để có thể làm cho cái nền gì, nền kinh tế của đất nước họ vững bền, thì họ sẽ hạn chế tối đa cái vấn đề nhập cái gì của bên ngoài vô. Thì chúng ta sang Hàn Quốc cũng sẽ học được những cái điều đó. Và những cái gì đẹp nhất, văn minh trong lịch sử con người cũng đều đang được thể hiện ở đây, chứ không phải chúng ta đang sống ở một cái đất nước nó lạc hậu. Cái điều đó là cái điều mình cũng nên vui, tại vì ai sang đây cũng học được những cái hay, cái tốt. Nhưng đồng thời chúng ta cũng sẽ chứng kiến không ít những thảm cảnh đau lòng và những biểu hiện đáng lo ngại. Ở đâu cũng vậy hết, không riêng một đất nước nào. Khi mà vật chất nó lên đến đỉnh cao và con người cảm nhận rằng chính cái sự đầy đủ về tiền bạc, về vật chất sẽ cung ứng cho chúng ta niềm hạnh phúc, thì con người ta thất vọng, khổ đau, buồn tủi. Bởi vì sao? Bởi vì cái tình trạng suy giảm về đạo đức trong các xã hội hiện đại đều là vấn đề gần như là tất nhiên. Mà do vậy, cái biểu hiện suy giảm đạo đức và những cái vấn đề đáng lo ngại trong một đất nước đó, thì chính ở Hàn Quốc đây cũng là một đất nước rất là đặc trưng về những cái biểu hiện là suy sụp ở cái đời sống tinh thần qua những cái chỉ số về con người ta tự tử, những chỉ số con người ta bị đột tử, những chỉ số về con người ta bất mãn cuộc sống. Cho nên mình đến những xứ văn minh giàu đẹp mà mình vẫn tưởng tượng, vẫn nghĩ như thế, nó cũng không phải là một đất nước đem lại hạnh phúc. Các em có đồng ý như vậy không? Như vậy là hạnh phúc nó nằm ở đâu? Nếu như mình đến một xứ sở giàu đẹp như thế này, đây là xứ sở giàu đẹp đấy. Nhưng mà chúng ta vẫn nhiệt tình bỏ tất cả mọi công việc riêng tư. Các em có gia đình thì có thể bỏ chồng con ở nhà và sắp xếp, mà có em phải năn nỉ ông xã nữa để được đi. Đó. Chúng ta bỏ những công việc, rồi bỏ việc làm thêm, tăng ca thì dẹp hết. Chúng ta đến sinh hoạt với đạo tràng, gặp những con người Việt Nam tại đây. Bởi vì chúng ta hiểu rằng nơi đó chúng ta giảm đi nỗi nhớ quê hương, và quan trọng hơn, tại đây chúng ta học được những cái điều, nghe được những cái điều, nó không phải là đem lại vật chất, nhưng nó làm giàu đời sống tinh thần. Và chính cái yếu tố tinh thần mới là cái yếu tố đem lại an vui và hạnh phúc cho con người. Vì vậy mà chúng ta cần phải nghe Phật Pháp là như thế. Cho nên đời sống vật chất của con người ngày càng sung mãn thì tâm lý vẫn đầy âu lo sầu muộn. Có phải là nghịch lý không? Nó nghịch lý nhưng không hề nghịch lý. Bởi vì con người cứ tưởng lầm có tiền là sẽ có hạnh phúc, tưởng lầm đến đó là sẽ vui, tưởng lầm đến cái xứ sở mà có như là niềm mơ ước thì mình sẽ là không còn âu lo sầu muộn. Nhưng theo qua cái nhìn của nhà Phật, tất cả con người hạnh phúc hay khổ đau là do nghiệp của mỗi một con người. Cái từ nghiệp các con có nghe bao giờ chưa? Là gì? Là những cái việc mình hay làm. Mình hay làm tốt thì tức là tạo ra nghiệp tốt, thì mình được cuộc sống nó bình an, đi đâu cũng vui vẻ hết. Còn mình thường hay làm xấu, nói xấu, nghĩ xấu thì tạo ra nghiệp xấu. Và cái nghiệp đó làm mình đi đến đâu cũng khổ hết. Qua tới hàm chứ lên trời cũng khổ thôi, phải chưa nào? Lên tới trời chưa vô, tới cổng trời ta xô xuống rồi, ta nói người này toàn làm xấu, có tư cách gì vô trời ở, phải chưa nào? Mà vô cảnh địa ngục thì sao? Vậy chứ mà địa ngục cũng nhiều cửa trong đó, không phải cửa địa ngục nào cũng chứa mình đâu nghe. Sư nói cho biết vậy đó. Tại vì cái nghiệp xấu của mình nó xấu quá mà. Cho nên một trong những cái nghiệp mà chúng ta tạo ra những cái việc làm xấu, ý nghĩ xấu, lời nói xấu, nó xuất phát từ lòng tham. Mà cái tham đó, thì bây giờ xin Thầy Thường Thanh cho đạo tràng nửa tiếng đồng hồ để các em viết ra là em có phải người tham hay không? Thì có lẽ là ai dám nói là thưa Thầy em không tham. Trong khi sư cũng nói sư là người tham nè, tham lắm luôn. Cho đến khi đi tu và mới hiểu ra được cái quả báo của mình khi còn nhỏ. Đó, ông không phải nhỏ lắm nữa. Mình tốt nghiệp đại học sư mới đi tu mà. Cho nên trong khoảng thời gian từ nhi đồng thiếu niên lên đến tuổi thanh niên và chuẩn bị bước vào cái trưởng thành thật sự thì cũng tạo tác biết bao nhiêu cái nghiệp do lòng tham của mình. Cho nên cái tham là cái gì đó, tuy là mình không làm cho người ta gọi mình là kẻ trộm, kẻ cướp để bắt bớ mình, nhưng mà trong cái vi tế thì trong tâm chúng ta đều có những cái lòng tham. Đó, tham cái gì tốt cho mình, tham tiền của, tham sắc đẹp, tham cái này, tham cái kia. Nói chung, tham là một cái yếu tố đưa đến chúng ta tạo nghiệp và vì vậy đem lại cho chúng ta những nỗi lo âu, căng thẳng, sợ hãi và khổ đau. Vì vậy nói về những con rắn độc ở trong tâm á, thì nó có tham, có sân, có si. Mà cái tham là đứng hàng đầu, mà ai cũng có cả. Cho nên có một cái anh chàng đó rớt xuống địa ngục. Thì quỷ sứ chỉ cho anh ta cái cửa ngục thứ nhất là chuyện vui mà, mời anh ta vào. Thì anh ta nhìn ở trong đó đó, anh thấy mọi người đứng á, mà phân nó ngập đến cổ vậy nè. Đúng chưa nào? Phân á. Thì kinh khủng quá, anh nói tôi không có vào đây được không? À, được. Được chọn ba cửa lận mà. Thì bước ra vô cửa thứ hai. Cửa thứ hai đó thì lại phân lại ngập đến lỗ tai. Anh ta bước dội ra, nói, trời ơi, không, tôi không muốn vào cái cửa ngục này. Tại vì vào ngục mà còn được chọn nữa chứ. Thì vào cửa thứ ba, ở đó phân có tới đầu gối à, mà người ta còn được ăn bánh uống nước trà nữa. Như vậy thì sao? Anh ta sẽ chọn vào cái ngục này, đúng không? Vô địa ngục, nhưng mà hai cái ngục kia kinh khủng quá. Thì tôi vô đây được không? Con quỷ sứ nó ok liền, cho vô. Quỷ sứ nó ok, nó cho ăn vô cửa ngục thứ ba liền. Thì các bạn biết sao không? Vừa vô, cầm cái ly nước trà, cầm cái bánh chuẩn bị ăn. Ô cha, nếu mà cái địa ngục vậy thì cũng là dù là anh ta sống rất tham và chết vô cái địa ngục đó, nhưng mà anh ta vẫn cảm thấy rất là hạnh phúc. Nếu mà vào địa ngục á, tuy phải đứng ở đờ phân tới đầu gối thật á, nhưng mà lúc nào một tay cầm bánh, một tay cầm ly nước trà, thì tuy cái mùi nó cũng không có được lịch sự mấy, nhưng mà cũng còn hạnh phúc. Nhưng mà vừa cầm cái ly nước trà và cái bánh chuẩn bị ăn, thì quỷ sứ nó bảo làm sao? Hết giờ giải lao rồi, bây giờ thì trồng cây chuối. Bây giờ thì trồng cây chuối, nghe chưa? Nghe không? Nghe. Thì sao nào? Cái đầu anh ta làm sao? À, phải chuối vào phân mà không được đứng bình thường, lúc nào phải cong xuống. Rồi trà bánh phải liệng hết thôi, hết giờ giải lao rồi. Đó là một cái câu chuyện để nói rằng đã tham rồi đó, thì vào cái cửa mà được chọn đi chăng nữa cũng khổ như thường. Cho nên cái nhân của sự khổ, nhân của cái lòng tham đưa chúng ta hiện đây, hiện đời sống này thì khổ nè. Khổ ái nhiều lắm. Mà khi chết rồi đó thì các vị đó tay được ăn được uống cũng không có sung sướng gì hết. Cho nên để cho chúng ta được nghe pháp rồi thì chúng ta phải chuyển hóa đó, thì có một yếu tố rất quan trọng là phải tập xả bớt đi. Đừng nghĩ cái gì cũng là của mình. Mình kiếm được là của mình, mình sẽ hạnh phúc là do cái của mình đã tìm ra, đó là tiền. Và sư muốn nói với các vị rằng nếu quả tiền, danh vọng, sự hưởng thụ, địa vị là đem lại hạnh phúc, thì ngày xưa là Đức Phật của chúng ta nguyên là Thái tử Tất Đạt Đa, sống trong cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh đó, mà sắp sửa được vua Tịnh Phạn truyền ngôi rồi, mà ông bỏ tất cả, từ tuốt ở trên ngôi cao đó đi xuống làm người chân đất, mặc cái tấm y đơn sơ đó, rồi bưng bình bát đi khất thực. Vậy mà mấy ngàn năm rồi, chúng ta thấy không chỉ mình đâu nha, mà nhân loại có lương tri trên toàn thế giới đều lạy Đức Phật hết. Như vậy con đường buông xả của Phật đó là con đường trí tuệ. Vậy mà có người thấy ai mà buông xả, bố thí nhiều, lo cho đại chúng nhiều, cúng dường nhiều. Có nhiều người nghĩ người này sao ngu thế. Thế thì đừng lạy Phật làm gì. Đức Phật xả bỏ tất cả, và bây giờ cả nhân loại phải ngưỡng mộ Ngài. Bởi vì con đường của Ngài đi là con đường thật sự đem lại an vui và hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta là đệ tử Phật nè, cái đạo tràng này có một cái đẹp đó nha, mặc áo tràng hết, rất là đẹp, thấy chưa nào, rất là trang nghiêm. Thì mình mặc cái áo màu lam hiền này, mình có biết rằng đó là chúng ta đang tập mặc áo Như Lai. Chúng ta ngồi đây là ngồi trong nhà của Như Lai, nhà của Phật. Thì chúng ta tập sống một phần nào đó giống như là Đức Phật, thì chúng ta mới có an vui. Chứ không phải đây chỉ là nơi đến để hội tụ, gặp nhau cho đỡ nhớ nhà, và để nói những cái chuyện gì cho nó qua giờ đoạn tháng. Không phải đâu. Thật ra đạo Phật cho chúng ta rất là nhiều thứ tuyệt vời. Mà một trong những điều các con cần phải học thì phải biết tham là một cái hiện tượng tâm lý, mà không dám nói là hiện tượng, phải là bản chất luôn. Nó luôn ngự trị trong tâm của mỗi một con người. Khi mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, mình ăn cái gì đó, thân mình xúc chạm gì đó, và cái ý của mình vui buồn vân vân, Đó, gặp các những cái gì thích hợp, hấp dẫn, vừa ý là lập tức sanh ra sự khao khát, ham muốn, nắm giữ, chiếm lĩnh nó. Đó là lòng tham. Cho nên chúng ta nhìn cái đẹp lập tức muốn nó là của mình. Nhìn cái ngon lập tức muốn bỏ vô miệng. Nhìn cái chất say thì cũng quên hết mọi giới. Nốc một ly cho đã, rồi xong từ một ly qua một bình, từ một bình qua tới là một vại, từ một vại rồi chết luôn. Đó, cái lòng tham nó mờ. Nó mờ mắt, kẻ tham không bao giờ tin là mình say. Đó, kẻ cướp nó luôn có những cái lý do để nó bảo vệ cho mình. Đó, cho nên con người ta luôn có cái bản năng bảo vệ cái xấu ác của mình. Và chính vì vậy mà đi mãi vào trong có con đường địa ngục là như thế. Cho nên mình nghe pháp đây tự mình phải xác định rằng ai cũng có cái tham. Mà phải tu tập chuyển hóa nó đi. Nào, các bạn có đồng ý như vậy không? Còn bây giờ tham rồi còn về sân, sư nói tóm tắt ba cái thôi. Nhưng mà hôm nay là phải nói chính là cái tham đây. Tham ai cũng có hết. Nhưng mà tham mới dẫn tới sân, tại vì sao? Vì tôi muốn mà không được. Cho nên tôi tức mình lên, phải chưa nào? Đó. Tôi lấy em sẽ cho tôi một cuộc đời hạnh phúc. Ôm ấp tôi trong những ngày đông lạnh giá nơi đây. Nhưng không, em chẳng cho tôi cái điều đó gì hết. Sư hôm đó mới nghe chị Bình kể chuyện. Sư ơi, có những chuyện nó đau lòng mà nó buồn cười lắm. Một chàng Hàn Quốc lấy một cô gái Việt Nam xinh đẹp và đã đưa ra tòa luôn vì lý do anh ta không chịu mua cho cô ta cái iPhone. Có lẽ cô bé trẻ quá, ngây ngô quá, cứ nghĩ rằng sang đây ông chồng Hàn sẽ cung cấp cho mình mọi thứ. Và các bạn có biết không, cuộc đời này không có gì miễn phí đâu em. Người ta đều phải có cái gì? Cái lợi. Người ta đều mong muốn cái lợi. Đó, cho nên mình cũng đừng có nghĩ cái lợi cho mình để rồi đau khổ. Mà mình muốn mà mình không được, tức là sân. Mà chỉ vì muốn cái iPhone không được, mà lời qua tiếng lại xô xát, cuối cùng phải đi ra tòa luôn. Phải chưa nào? Cho nên vừa là cái người thông Việt mà vừa tư vấn tâm lý cho các bạn trẻ Việt Nam luôn. Thì sư nói hoàn toàn chúng ta cũng đang nói những chuyện giải quyết trên cái ngọn. Chứ còn cái chính á, là cái gốc là lòng tham. Ai cũng có hết. Mà mình bớt cái này nè, mình thiểu dục tri túc á, Phật dạy biết đủ là vui. Một ít thôi cũng vui rồi. Như hôm nay là mình có phải ăn các cái món mình mong muốn đâu. Chẳng rượu, chẳng chè, không cờ, không bạc, không có nhảy nhót, đàn, đợt hip hop gì hết. Có thầy cũng thế, mà không có thầy cũng chớ bao dám nha. Không phải vì vậy mà không vui đâu. Trái lại, rất an lạc, rất là hạnh phúc. Có phải như vậy không các con? Cho nên tham rồi đi đến cái giận dữ là bình thường, vì muốn mà không đạt được. Đó. Cho nên những cái sự mâu thuẫn nó sinh ra cũng là do lòng ham muốn mà không đạt được. Nếu như mà sư muốn các con đàng hoàng nghe pháp cho nó chánh niệm tỉnh giác, các con không làm, sư cũng bực, cái đó cũng là sân. Nhưng mà thật ra cái sự bực bội là muốn các con tốt, mà nói hoài các con lì quá, các con vô minh quá, chỉ nhảy nhót trong nhà lửa là vui thôi, chứ muốn đem ra ngoài thì không chịu. Nhà lửa vui quá mà, ngọn lửa chập chờn nhảy nhót đi như là nhà nhảy lửa đêm đông vậy, vui quá mà, chứ không biết là ngọn lửa lát nó đốt cháy mình. Thế ông thầy muốn đem mình ra mà mình lì quá, cho nên nhiều khi ông rầy la, mà nhiều khi còn phát mấy cái vô đích nữa mà cũng không có biết nghe. Cho nên con người ta tưởng là ghét nhưng mà thật sự rất thương. Mà trên đời có cái tưởng rất thương mà hóa ra họa. Đó. Vì vậy các con sẽ sân hận lên, bất mãn, phản ứng gay gắt là khi lòng tham các con khởi lên mà không được như ý. Và con người hay sân hay giận là con người đó lòng tham lớn lắm. Vì vậy ai nói sư ơi con tu này rất là khá, chỉ có hơi sân thôi. Thì sư nói hơi sân nghĩa là hơi tham. Mà hơi tham thì sẽ là tham, tham nhiều. Chứ không có cái gì mà hơi hơi hết á, không nào? Đó. Rồi sân, sân rồi giận, gay gắt cũng không có được như ý. Thì từ đó mới chuyển sang cái tâm của mình nó bị mê mờ đi. Tại vì khi sân nóng giận lên thì mình không còn sáng suốt. Đó là quá giận mất khôn. Thì chính cái mất khôn đó là si mê. Còn người ta làm cái gì mà không có cái ánh sáng của cái trí tuệ nó soi sáng thì là si mê rồi. Cho nên cái si mê đó các con làm nhiều thứ bậy bạ lắm. Đúng chưa? Bây giờ phải tập sống nè, lo làm việc, trách nhiệm. Qua đây lao động 4 năm trở về. Hoặc nếu có lập gia đình thì đời sống một vợ một chồng trong sáng, không có tạo nghiệp. Đồng tiền làm giúp đỡ gia đình một chút lo cho bản thân, một chút bồi dưỡng các kiến thức về văn hóa, về văn minh, về lối sống tốt đẹp, để làm cho cuộc đời ở đâu cũng tốt đẹp. Mai sau về quê hương của mình, chứng tỏ là một người từng đi lao động học tập ở nước ngoài. Đừng để cho mình học ở Hàn một thời gian trở về, người ta bảo trời ơi, sụp đổ rồi, tưởng đâu học ở Hàn là cái gì. Đó, trở về một con người thô bạo, nó nhiều cái thói hư tật xấu, những cái sự hưởng thụ quá đà mà ngày xưa ở Việt Nam đâu có thấy. Như vậy, tác hại của đồng tiền đã làm chúng ta trở thành một con người thiếu tỉnh giác, cái tâm thường hay dao động. Ngồi mà cứ chốc chốc đứng lên, ngồi ngồi chốc chốc đi ra đi vào, chúng ta thua người mù. Người mù nghe pháp mấy tiếng ngồi yên. Tại cái đạo tràng của sư 500-600 người mù lúc trước cũng như một cái chợ thôi. Đó, tham thì không ai, họ cũng rất tham, nhưng bây giờ họ biết nhân quả rồi. Tham nhiều, sân nhiều, suy nhiều rồi thì quả báo sẽ đến. Kiếp này mù, kiếp sau còn mù, còn câm, còn điếc, còn khổ hơn. Chúng ta bây giờ đang sống trong hoàn cảnh này may mắn là vì gì? Dù gì mình được thân người lành lặn, không tật nguyền, lại có một cái cơ duyên để nghe pháp. Mà sư nghĩ rằng, thầy Tường Thanh hay các sư về đây nói chuyện với các vị, không ai dắt các vị vào con đường tà kiến, sai trái, mê lầm, mà dắt cho các vị buông bỏ sự cố chấp đó, để hiểu thế nào là lời Phật dạy, để sống tỉnh giác và cuối cùng là thoát đi những hệ lụy của sự tham lam, của sân hận và của si mê. Mà ba con rắn độc đó thì ai cũng đang nuôi ở trong người, họ đang hoành hành chúng ta. Vì vậy mình nghe pháp để mình biết nọc độc của nó mình không có sử dụng, mình không có dùng cái thức ăn của ba con rắn độc là nó nhả ra cái nọc độc là mình nuốt vô. Mình làm mập con rắn và mập chính mình bởi tham sân si. Mình nghe pháp để mình làm cho tâm hồn mình trong sáng, nhẹ nhàng. Mà muốn con người ta hóa giải lòng tham thì phải nhớ Đức Phật dạy trong kinh Lăng Nghiêm. Lợi ích cho người khác là lợi ích của chính mình. Nếu không thể làm lợi ích cho người mà chỉ làm lợi cho mình, đó là loại người chỉ thuộc vào hạ căn, tức là sống chỉ biết lợi mình thôi mà không biết lợi cho người, là loại hạ căn. Các con đi lấy chồng mà các con chỉ tính đi tính lại có lợi gì cho mình không, thì các con chỉ là một người con gái loại bậc hạ, biết chưa nào. Qua đây có lợi cho mình, không thấy có lợi là tức tối, là căm phẫn, là chửi rủa, là muốn thoát ra khỏi cái gia đình đó, là mình chưa có sức nhẫn nhục. Cái thứ hai nữa là gì? Mình cũng chưa biết mình đang ở đâu và mình đang làm gì. Cho nên đôi khi mình đã chấp nhận cái con đường mình đang đi thì phải làm hết sức mình cho nó tốt đẹp. Đến khi đã làm hết mình rồi, đã, tận lực, tận trí, tận có làm tất cả rồi mà không giải tỏa được thì còn những người lớn, còn những vị thầy, đã, còn những bậc làm cha, làm mẹ, những bậc thiện trí thức, trước khi chúng ta quyết định làm một việc gì đó mà lợi mình mà không có hại người. Còn nếu chúng ta làm một việc gì lợi mình mà hại người thì Đức Phật dạy đó là bậc hạ, con người thuộc về thấp kém, hạ liệt. Mà cuộc sống của con người chúng ta mà bị đánh giá là loại người thấp kém, hạ liệt thì nói làm gì nữa. Mình có thể nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng không thể nghèo đạo đức với tình thương. Mà tình thương với cái người mình đang sống bên cạnh, mẹ mình, cho dù là mẹ chồng, cha chồng hay chồng mình, cũng là những cái con người có một cái nhân duyên trực tiếp đối với mình. Mà mình không tốt nổi, không thương nổi đối với họ, thì đó là mình quá hạ liệt rồi, mình quá ích kỷ rồi. Cho nên sư nhắc lại với tất cả các con, đừng bao giờ nghĩ rằng sống chỉ có lợi cho mình, bất kể người ta ra sao, thì đó là một con người rất là hạ căn, không có trí tuệ. À, rồi đó rồi ha. Rồi Đức Phật cũng dạy trong kinh Lăng Nghiêm là Bồ Tát làm lợi chúng sanh cũng có hai loại. Đó, nghe chưa nào? Một là làm lợi ích đời này. Hai là làm lợi ích cho đời này và cả đời sau. Mà người chỉ làm lợi ích cho đời này thôi đó, nghe chưa nào? Thì chưa phải thực sự là lợi ích. Các sư dắt dẫn các con đi con đường lợi ích cho đời này và lợi ích cho cả đời sau. Bởi vì không phải chết là hết đâu. Đó. Sư không muốn các con chết rồi trở lại làm con trâu con bò của xứ Hàn Quốc. Mình đừng có vay nợ rồi chạy bỏ đi. Cho nên các con phải tin nhân quả. Phải gieo những nhân lành trên đất, bất cứ một cái vùng đất nào mình đi đến đó. Mà dân gian Việt Nam có cái câu gì? Ăn gì? À, ăn cây nào? Rào ngay cây đó. Mình đừng có quá ích kỷ. Bởi vì mình gieo những cái nhân không thánh thiện, tốt đẹp, rồi mình tính chạy trốn sao? Đâu có trốn được. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà không sót. Cho nên một vị thầy dắt dạy các con, không dạy các con chỉ biết lợi ích trước mắt, mà đời này còn phải biết đến lợi ích đời sau. Chúng ta đừng bao giờ phải trở thành những cái nhân vật hạ liệt, những loài súc sanh, những người là phải mang những cái món nợ trong cuộc đời từ kiếp này đến kiếp khác. Cho nên, chính vì vậy, chúng ta cần phải cẩn trọng trong lời nói, trong ý nghĩ, trong việc làm. Đừng có chỉ vì cái niềm ích kỷ riêng của mình. Các con thấy không? Đó, muốn nghe Pháp mà giờ em bé éo 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 là hết nghe được. Đó, nghiệp đó, phải không nào? Nghiệp đó ai tạo cho mình? Ai? Ai tạo ra? Ai ạ? À? Đúng rồi, mình. Phải không nào? À... Chỉ có nhiều người mà đổ thừa, đâu có được đâu, chính mình hết. Chính mình hết chứ không có lý do nào khác. Cho nên, thì trong đời sống của chúng ta và trong lời dạy của Đức Phật, chúng ta đều thấy rằng một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các nỗi khổ là do tham và sân với si. Nhưng mà hôm nay sư nói nhấn mạnh vào cái lòng tham. Mà sư nói cái tham là cũng là có nói đến sân và có nói đến si. Ba con rắn đó nó song hành đi với nhau. Chứ không bao giờ mà chỉ có một con rắn tham lộng hành mà sân si nó đi mà biến mất hết á. Ba con luôn luôn tồn tại. Nhưng mà cái tham này nè là nó lúc ẩn lúc hiện, nó vi tế lắm. Còn con người sân giận á thì dễ thấy hơn. Người làm bậy bạ là biết người đó si mê là vô minh. Nhưng cái tham đó thì nhiều khi nó vẫn đội dưới một cái lốt, cái vỏ rất là đẹp. Cho nên sư muốn nhắc lại lời của Phật dạy. Các con muốn được sống an vui ngay trong cái xã hội hiện đại này nè. Cái xã hội văn minh nè, cái xã hội chạy theo cái đồng tiền, mà cái xã hội Hàn Quốc là cái xã hội tham công tiếc việc. Và cái người Việt Nam mình cũng có cái bệnh đó. Nhưng mà sư qua xứ Hàn, sư thấy người Hàn Quốc còn tham công tiếc việc hơn mình. Mà tham công tiếc việc để làm gì? Để đánh mất cuộc sống, để không biết ý nghĩa cuộc đời là gì, thì chớ mà tham. Vì vậy, Đức Phật dạy chúng ta thiểu dục, tri túc. Các con nghe rõ chưa? Thiểu dục, tri túc là gì? Thiểu là ít, dục là muốn. Ít muốn. Tri là biết. Túc là đủ. À, sung túc đó là đầy đủ. Thiểu dục, tri túc là ít muốn, giảm bớt sự ham muốn và biết đủ. Ở xã hội hiện đại này, mọi con người đều không ngừng vươn lên để đạt những thành công và thỏa mãn đời sống về vật chất. Chỉ nói về vật chất thôi. Còn sư nói là chính cái ở đâu có đời sống vật chất là ở đó có đời sống tinh thần là chưa chắc. Trên thế giới này có rất là nhiều nước, người ta hạn chế cái vấn đề du lịch vì người ta sợ những cái văn minh, cái văn hóa ngoại lai làm hư cái đời sống tinh thần của họ. Chẳng hạn như Bhutan, cái ở nước đó mà tiền mà ai muốn vô du lịch nó cao lắm, bởi vì người ta hạn chế. Vào đất nước nó không có những cái phồn hoa đô hội, mà thậm chí là rất ít xe hơi, và thậm chí có một sân bay duy nhất, là một ngày có mấy chuyến thôi. Nhưng mà người dân ở đó, Phật giáo là quốc giáo, mà người ta bảo tồn cái đời sống an lành hạnh phúc đó. Người ta không muốn xâm nhập những cái ngoại lai vô, để rồi con người ta bị lòng tham thúc dục, bị đua đòi. Cho nên sư không muốn các con, những người Phật tử Việt Nam sang xứ Hàn sinh sống một thời gian sau, con rắn tham lam nó lộng hành, nó làm cho các con không còn biết an vui hạnh phúc là gì hết, mà chỉ biết tiền và tham thôi, thì nó khổ lắm. Các con đồng ý không ạ? Cuộc sống của chúng ta hy sinh nhiều thứ lắm rồi. Đó, tuổi trẻ là phải qua đây đem sức qua đây cống hiến đây rồi nè. tình cảm gia đình, xa mẹ, xa cha nè, Vu Lan nào khóc muốn chết luôn, phải không nào? Đó. Rồi hy sinh sức lực tài năng của mình đi qua Hàn Quốc. Cho nên ai được du học bên này là phước. Du học đem cái hay để về xây dựng đất nước mình. Nhưng sao có người đi du học lại không phước? Tại vì đi qua đây cái hay chưa học, đã bắt đầu tham gia vào những cái sống gấp, sống vội, những cuộc tình chóng vánh, mới tuổi sinh viên cũng tham dự vào việc phá thai mấy lần, nam cũng như nữ. Đó là tự mình bán mất phước, không có tiền mà vẫn mất phước. Con người đi sang đây tưởng đâu có những cái gì hay. Ban đầu chỉ nghĩ là có những người không phải học mà đi kiếm tiền. Thì lúc đầu chỉ kiếm tiền để trang trải và không có làm phiền lòng cha mẹ. Nhưng cuối cùng, chính cái đời sống bên này đã biến chúng ta, chi phối chúng ta. Và một cái cô bé miền Tây ngày xưa hiền lành, dễ thương biết mấy, bây giờ rất tham, rất là mắn mung. Mình thay Việt Nam hay dùng cái từ mắn mung, cái chôm chĩa luôn đó chứ. Đó, rất là nguy hiểm. Sư nói con người bị ngự trị lòng tham không có hạnh phúc. Có một câu chuyện là tượng La Hán vàng. Một người nông dân hàng ngày vẫn cày sâu cuốc bẩm trên cái mảnh ruộng của mình. Tuy cuộc sống không mấy gì mà giàu có hết, không có sung túc đâu. Nhưng mà cũng có cơm ăn, cũng có áo mặc. Tuy là ông ta không có tủ đựng quần áo, mà chỉ có cái đinh treo mấy cái bộ quần áo thôi. Nhưng mà anh ta rất là bình an vì không phải lo nghĩ gì. Phải chứ chỉ mong là được mùa. Nếu thất mùa thì đi mượn của hàng xóm, được mùa lại đem trả. Đời sống đơn giản như thế thôi. Nhưng một hôm trong khi cuốc ruộng, anh ta đào được một pho tượng La Hán. Tức là nó là cái của bỗng nhiên bắt gặp. Mà cái tượng La Hán đó các con biết nó bằng vàng. Vàng đã quý rồi mà tượng bằng vàng nữa. Cũng như bước vào đây, thấy tượng Niết Bàn bằng vàng như thế này. Mình tất nhiên trong lòng mình xúc động. Cái gì bằng tượng, bằng Phật, Bồ Tát, La Hán, mà lại là bằng những cái chất liệu quý, nghe không nào? Bằng ngọc, bằng vàng, bằng kim cương, vân vân. Thì hốt nhìn cái giá trị nó lên gấp vạn lần. Vì vậy, những người trong gia đình và bè bạn đều rất là mừng rỡ, chia vui với anh ta. Đó. Nhưng mà mặt mũi anh ta vẫn không thấy vui. Suốt ngày trầm tư, nét mặt nặng trĩu từ khi mà bắt được cái tượng La Hán đó. Người ta hỏi bức tượng La Hán này cho anh quá nhiều niềm vui, sẽ cho anh rất nhiều tiền bạc, anh còn chưa vừa ý sao nếu anh đem bán cái tượng này? Thì anh chàng nông dân trả lời sao các bạn biết không? Có tất cả là 18 tượng La Hán cơ, tôi mới tìm được có một tượng, còn 17 tượng nữa nằm ở đâu? Thế là từ đó cuộc sống an lành của anh ta mất luôn. Ngày nào ngủ cũng nằm mơ 17 tượng hết. Khi thì thấy nó nằm ở góc này, mai đào bới lên. Mai thì thấy nằm sát vách tường nhà, đào bới lên. Không có cái gì hết. Và luôn luôn đau khổ và đau khổ cho đến chết. Và đến khi mà đi không nổi rồi trong cái miệng vẫn sao? 17 tượng La Hán đâu? 17 tượng La Hán đâu? Còn đâu cái ngày sống hạnh phúc ngày xưa? Cho nên các con hãy biết đủ. Với khả năng của mình là như thế, thì mình phải biết đủ để mình có những cái giây phút làm giàu lên cái đời sống tinh thần của mình. Bởi vì không bao giờ mà đủ đâu. Có một muốn có mười muốn có trăm muốn có ngàn. Cho nên vẫn có những nhà triệu phú, tỷ phú, tự tử. À, vẫn siêu sao màn bạc và nhất là Hàn Quốc, tự tử rất nhiều. Cho nên chúng ta không tội gì đánh mất cuộc sống của mình chỉ vì một cái lòng tham vô đáy kia. Ngạn ngữ Việt Nam có câu bể kia dễ lấp, túi tham khó đầy. Cái bể vậy chứ bao giờ người ta lấp được. Sư ra Đà Nẵng nha, cái bờ biển mà ở vùng Hội An á, bây giờ coi như là không còn cái bờ biển nữa. Họ đắp ra, họ xây các khu biệt thự và các khu resort ra tuốt ngoài biển luôn. Từ biển vô tới resort còn có thước à, lấy đâu gọi là bờ biển. Nghĩa là nhảy tùm xuống một cái á, thì là gặp biển, mà leo lên thì cái bức tường chứ không có cái bờ cát nữa. Là vì lòng tham, thì có nghĩa rằng biển người ta còn lấp được mà. Nhưng cái túi tham của chúng ta thâm thẳm không có đáy. Và chính cái lòng tham vô đáy đó làm cho con người chúng ta nhiều sự hệ lụy và khổ đau. Sư muốn nhắc các con phải có điểm dừng, thấy chưa nào? Thường đói thì muốn no, no thì muốn ngon, ngon thì muốn ăn cái lạ, cái độc đáo. Cho nên ăn riết dán, ăn sống luôn, ăn những con không nấu luôn, tại vì nó là lạ. Nó tanh, nó hôi, nhưng mà nó rất lạ, cho nên vẫn ăn và rất đắt tiền. Như vậy các con thấy có phải là trí tuệ không? Không. Chỉ vì sự thỏa mãn lòng tham mà đưa con người đến những việc rất là kinh khủng và tồi tệ. Đó. Chính những cái nhu cầu quái đản đó làm cho con người ta phiền não. Đức Phật dạy, này các con, có hai cực đoan mà con người ta phải tránh. Một là chuyên tâm tham đắm dục lạc thấp hèn không xứng đáng. Hai là gì? Ép sát khổ hạnh đều không nên đi theo. Thì bây giờ các con là chắc chắn không ép sát khổ hạnh rồi. À, cực đoan đó sư không lo rồi. Nhưng mà các con sẵn sàng đánh mất mình tham đắm dục lạc. Các con không thích đời sống một vợ một chồng, bởi vì như vậy nó chán lắm. À, nó phải chấm mút cái này cái kia nó mới vui. Nguy hiểm lắm. Các con đang tạo nghiệp. Bởi vì sư nói trên đời này không có cái gì miễn phí cả. Mình không trả bây giờ, mình cũng trả ngày mai. Ngày mai mà không trả, kiếp sau là ê chề. Cho nên sư nói đừng để rơi vào cái cảnh nợ nần mà không biết bao giờ mới dứt. Cái nợ này không phải là tiền, mà món nợ lớn nhất trong cuộc đời là gì? Ở đó đứa nào thuộc lòng tình. Nhưng mà thích vay lắm. Các con thích vay. Và vay xong rồi sao? Tình mà lấy gì để trả? Cho nên vay xong rồi sao?
Giật luôn.
Cùi ta trời còn rành hơn sư nữa. Sư thì chỉ nhớ là cao chạy xa bay, mà sư không biết chữ quỵt. Các con là dạy sư chữ quỵt. Một cái chữ nó rất ngắn, nó rất thô, và ai cũng dễ sử dụng nó. Đừng các con, rồi chúng ta sẽ phải chịu đựng tất cả những quả báo của nó đưa đến. Vì cái lòng tham nhất thời hoặc cái lòng tham ngự trị, vi tế không ai nhìn thấy. Cho nên con người ta khổ vì tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ. Mà sư nói là ở bên này dễ tu, ăn là không như ý rồi đó. Xứ này làm sao có những cái ăn như mình? Đó. Cho nên ăn là không như ý, ngủ là không như ý, là bởi vì sao? Phải làm việc, làm rất nhiều. À, cho nên cũng không được ngủ như ý. Cho nên chính vì ăn không như ý, ngủ không như ý, các con sẽ đưa đến sự hưởng thụ để trả thù. Sau những ngày làm việc cật lực, sau những ngày ăn uống mà gọi là thất thường, thì cái ngày nghỉ mấy ngày đây, đem tiền ra, ta bù lại những ngày tháng kham khổ đó. Và chúng ta mới là tiêu tán cả trí tuệ, cả là phước đức của mình qua những cái lối sống nhất thời. Trong vài ngày thôi, nhưng mà chúng ta đã mất đi quá nhiều công đức trong sự gì? Hưởng thụ dục lạc, cái ăn, cái rượu chè, cờ bạc và ân ái. Những cái đó không bao giờ mà nó biết đủ đâu các con. Nghe chưa nào? Chúng ta sẽ còn thèm và chúng ta sẽ hẹn tiếp tục. Cho nên có những người lao động mấy năm tiền vẫn rỗng túi. Nghe chưa nào? Điện thoại về thì tả đủ mọi thứ khổ trên trần gian, để cho người ở nhà xót thương vô kể. À, cái khổ đó thì cũng có, nhưng chuyện các con hưởng thụ các con có kể ra không? Làm những điều phi pháp các con có nói không? Đó là cái si mê của con người rất khéo để ngụy trang. Và nó cũng là nguyên nhân làm cho con người ta sống trong cái nỗi lo âu một cách mơ hồ. Không biết buồn vì cái gì, không biết lo vì cái gì. Nhưng mà nó vẫn hiện hữu bởi vì nghiệp ác chúng ta tạo ra. Các con nghe rõ chưa? Vì vậy, mình nghe pháp, mình phải biết thiểu dục tri túc. Khi những món ăn không ngon, mình khó chịu, bỏ ăn sẽ buồn phiền. Khi muốn ngủ không đủ, mình sinh ra cáu gắt. Khi tình yêu với vợ, với chồng không thỏa mãn, mình đi kiếm tiền. Và tất cả những điều đó đều là tội ác. Trong kinh Thủy Sám, Phật dạy, người biết đủ tuy nằm dưới đất vẫn lấy làm an vui, người không biết đủ sống trên thiên đường cũng không bao giờ vừa ý. Thế đêm hôm qua, các con ngủ ở đây đâu có giường đâu. Đi chùa là nằm, ở đây có sàn gỗ là tuyệt vời rồi. Có những cái chùa là nằm, sư đi dạy các khóa tu mùa hè ở Việt Nam, các em trải tấm ni lông trên đất, ngủ ngoài trời. Vì chùa nhỏ, mà về tu mấy trăm. Các em nó vẫn ngủ bình yên vì nó là những đứa trẻ thơ vô tội. Còn mình bây giờ ngủ như trên thiên đường đi đấy nữa cũng không có an vui đâu. Vì vậy mới tìm những cái thú vui để giải tỏa sự lo âu, căng thẳng, tội lỗi nhất thời. Nhưng mà mình hưởng thụ xong rồi, mình trở về càng trống vắng, càng nặng nề hơn, bởi vì mình đã tiếp tục tạo nghiệp và đốt đi phúc đức của mình. Các con nghe rõ chưa? Cho nên cứ nhớ đi, mình sống trên đất thôi, mình ở an lạc thôi, mình ở nhà trọ nhỏ nhỏ thôi mà mình vẫn vui, tại vì mình lao động bằng công sức, sống bằng công sức, mỗi tháng gửi về giúp bố mẹ 1 triệu đồng, 2 triệu đồng Việt Nam. Có thể được, mình đâu cần phải làm hơn, trong khả năng của mình, và trang trải cho đời sống của mình và có một cái nếp sống lành mạnh. Cái điều đó thấy đơn giản như vậy, nhưng các con có một cái tài sản vô giá. Đó là gì? Đó là đạo đức của các con. Đó là đời sống tinh thần an lạc của các con mà không ai có thể lấy được. Coi như vậy, chính các con đang báo hiếu đó. Còn các con gửi tiền này tiền kia, nói lời này lời nọ, nhưng là bất hiếu, tại vì mình cũng còn không biết tôn trọng chính bản thân mình, thì làm sao biết kính quý mẹ cha và biết thương ai trên cuộc đời này. Chính vì vậy, nếu quả thật hưởng thụ vật chất là an vui và hạnh phúc, thì sư nghĩ rằng chúng ta cũng không cần nghe pháp làm gì, đi về mà làm để kiếm ra tiền đi. Nhưng không, quý thầy quý sư còn muốn các bạn có nhiều ngày tu tập hơn, nhiều ngày được nghe pháp hơn, được sống trong chánh pháp hơn, dù nó thiếu thốn một chút trong chuyện ăn, lặn một chút hơn trong cái ngủ, mà tinh thần của chúng ta ấm áp biết bao nhiêu. Chính vì vậy, nó nói đến cái sự tham, cái điều đó nó đơn giản như vậy, nhưng các con phải biết rằng nó rất là quan trọng. Đa dục chi nhân, đa cầu lợi cố, khổ não diệt đa. Đức Phật dạy, người mong muốn nhiều, cầu lợi nhiều, thì tất nhiên khổ não sẽ rất nhiều. Vì vậy các con cũng đừng có mong muốn nhiều quá. Các con cố gắng làm và làm tốt. Đó, tốt lên, tốt cho bản thân mình, tốt cho tập thể, tốt cho huynh đệ, bạn bè, cho cộng đồng của mình. Cái đó là việc các con nên. Các con mong muốn, nhu cầu, lợi dưỡng. Mình không đẹp, mình lại muốn đẹp và đẹp hơn. Chứ mình không giàu, mình muốn tiền vào túi mình. Và mình thích cảnh sống người khác, mình muốn đó là của mình. Tức là sanh lên những lòng tham vô lối. Dục vọng không bao giờ dừng lại. Lòng tham tạo nên dục vọng. Và chính dục vọng đã đưa đến phóng đại cái lòng tham của chúng ta. Cho nên sư nhắc các con từ hôm nay nên tiết chế lại cái sự tham muốn. Cái nhu cầu trong đời sống nó vừa đủ thôi. Dù làm 100.000 việc tốt mà không buông bỏ lòng tham thì tai họa vẫn đến. Dù các con tham, bởi vì tham thì thường đi với tội ác. Tuy chưa làm được nhiều việc tốt mà trong tâm mình thiểu dục, ít muốn thì vận may nó vẫn đến với chúng ta. Các con nghe chưa? Thấy làm được nhiều công đức lắm nhưng mà lòng tham bên trong là vô độ thì tai họa vẫn đến. Còn mình làm cái gì cũng vừa, trong cái sức của mình, với cái tâm thành của mình thôi. Đó. Nhưng mà ở trong mình cũng tập hóa giải những cái sự tham lam, những sự mong muốn vô độ, những sự hưởng thụ một cách vô lý. Thì tự nhiên cái phúc đức nó vẫn đến với mình. Vì tham làm nên tội ác, và chính tội ác làm chúng ta phải khổ đau. Các con nghe rõ chưa ạ? Thì có một cái câu chuyện sư kể cho các con nghe như thế này. Trước hết nói về cái nhu cầu con người cái đã. Cái nhu cầu con người đó, thì cái xã hội này lúc nào nó cũng thấy rằng là chưa đủ, phải tiến lên, phải phấn đấu lên, phải đạt nhiều lên. Nhưng thực ra, con người vẫn muốn có nhiều nhà, mặc dù ngủ có một miếng à. Ăn có khi như chúng ta bây giờ ăn không biết được một ngày 3 bữa không? Có khi không đâu. Đó, rất có khi 2 bữa và có người ăn 1 bữa luôn, bởi vì ham làm quá. Nhưng mà một nhà không bao giờ muốn nhiều nhà. Con người cần chứa nhiều kho tích trữ thực phẩm ở nhiều hình thức khác nhau. Tích trữ bằng kho, bằng tiền, tích trữ bằng cách này cách khác. Nhưng mà trong một ngày, cơ thể hấp thụ cho phụ nữ chúng ta 2.000 calo và người nam 2.500 calo. Có bấy nhiêu thôi. Trong khi có thể một cái bánh nó đã đủ cái số calo đó rồi. Nhưng sự tích chứa là vô đáy. Bao giờ phải tích chứa, tích trữ, kết giấu. Và chính cái sự kết đó, mình chưa chắc đã hưởng, đã nếm được cái gì một cách là trọn vẹn. Thì chính cái lòng tham đã làm cho chúng ta tạo các cái tội ác, và chúng ta sống trong cái sự khổ đau, chứ không có gì hạnh phúc hết. Cho nên Đức Phật mới dạy tất cả chúng ta cần phải xả bỏ đi lòng tham, những lòng ham muốn trụy lạc, những lòng ham muốn hưởng thụ, mà hãy tập sống tiết độ đầy đủ, sống giữ các giới, sống đúng chánh pháp. Các con đồng ý không ạ? Giống như cái người tỷ phú nọ muốn người con trai hiểu được hoàn cảnh sống của người người giàu có, thì ông ta rất giàu, ông tỷ phú mà, nhưng mà ông thấy người con của ông cũng bình thường, cho nên ông ấy sẽ dắt con đi về làng quê một lần cho biết cái sự giàu có của cha con mình. Và đi về cái làng quê mới biết nhà mình giàu, ông ta nghĩ như vậy. Nhưng mà các con biết không, khi mà đi về dưới làng quê nhìn người dân vất vả lam lũ, đầu đội trời chân đạp đất như vậy đó, một làng quê hẻo lánh thiếu thốn mọi thứ. Cho nên sau khi đi thăm mấy ngày đó, thì người cha dắt con trở về nhà, người cha mới hỏi con thấy chuyến đi chơi này như thế nào? Người con nói, dạ thưa cha, chuyến đi về những làng quê xa xôi cho con rất là nhiều điều bổ ích đối với con. Thì người cha mới nói rằng, đó con thấy không? Con thấy người quê người ta khó khăn chưa? Cực khổ chưa? Đó, người con nói, con thấy tất cả. Như vậy con nhận thấy gì trong cuộc sống của họ? Con thấy cuộc sống của cha con mình là thiên đường chứ gì? Người con trả lời, dạ thưa cha, con lại không thấy như vậy. Con thấy nhà mình chỉ có một con chó à? Mà nhà của những người ở vùng nông thôn á, 6-7 con à, mà người giàu người ta cưng chó lắm đó. Cái còn có những con người nuôi chó để làm thịt thì sư không bàn rồi nhá, cái đó là dễ sợ quá rồi đó. Nhưng mà mình có một con mà người ta 6-7 con, phải không nào? Sống rồi rất là vui vẻ, thoải mái. Rồi gì nữa? Nhà mình chỉ có một cái hồ bơi nhỏ giữa vườn, mà họ có cả một dòng sông trước mặt. Nghe đứa con nói hay không? À hay quá. Nhà mình á, thì nhập cả những cái đèn chính hiệu Made in Japan. Nhập đèn là Made in Taiwan, Made in Japan, Made in Korea. Nhưng mà họ thì sao? Họ không cần những cái đèn nhập đó, mà có cả một bầu trời đầy sao chiếu sáng lúc ban đêm. Hay không các em? Hay quá, còn gì nữa. Nhà của mình á, thì giới hạn bởi những cái tường dày vì sợ kẻ trộm, thấy chưa? Đó. Nhưng mà họ có thể chẳng có cần cổng gì hết mà ngồi đây nhìn thấu suốt tận chân trời. Những sư đang ngồi ở đây mà nhìn thấy núi và mây phủ ngoài kia. Đó, các con nhìn cái đúng không? Nếu mà chùa này có một cái lớp tường dày mà cao thì sư đâu có thấy núi và mây trời ngoài kia. Cạn hết. Đó, thấy cái tâm hồn của đứa con nó phóng khoáng hơn người cha rất nhiều. Nhà mình chỉ có một miếng đất nhỏ để gieo trồng mấy cây bông. Đó, còn họ có cả một cánh đồng ruộng bao la, cỏ bay thẳng cánh. Nhà mình phải có người ở để giúp việc, còn họ thì đâu có cần. Họ sống tự làm việc và tự lo lắng cho nhau. Chúng ta phải bỏ tiền ra để mua thức ăn, thức uống, dự trữ, còn họ tự trồng trọt, tự làm, tự túc về thực phẩm. Nhà mình phải có tường cao bao quanh bảo vệ, còn họ thì có những người bạn tốt trông nom đùm bọc giúp đỡ nhau. Trước cái sự lý luận đơn giản của người con mà rất thật tình, người cha bỗng nhiên không còn nói được tiếng nào hết. Thế là người cha nghĩ là cái giàu có sẽ làm cho đứa con nó ngưỡng mộ cái sự mà làm giàu của người cha, phải không nào? Cái trí của người cha, cái sự khôn ngoan của người cha. Nhưng khi đi về vùng quê, đứa con vẫn cảm thấy một cuộc sống bình an và nhẹ nhàng ở cái vùng quê kia là cả một cuộc đời an lành, hạnh phúc. Cho nên các con á, mà có phải lấy chồng ở những vùng quê xa, làm ruộng, làm vườn, chịu khó ngắm trời, ngắm núi, ngắm mây, hít thở không khí trong lành mà giữa Sài Gòn làm sao có. Nghe rõ chưa? Nhưng mà tiếc thay, ở cái vùng quê buồn này thì lúc nào lòng cũng ngóng ngóng đến cái chỗ thị thành, đèn xanh đèn đỏ, đúng chưa nào? Đó, à, đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho, ngọn tỏ, ngọn lưu là muốn biến lên Sài Gòn rồi đó, đúng không nào? Nhưng mà ở đâu mà có đèn lấp lánh, ở đó có cạm bẫy. Cho nên mình hãy an phận. Mình hãy sống đời sống vợ chồng đó, Đức Phật dạy mà. Rồi mình có những người con, mình nó biết tiếng Hàn còn phải dạy cho nó tiếng Việt để là gì? Để mình già rồi mình cũng còn tâm sự với nó đôi câu, đúng không nào? Làm biếng lắm. Rồi mày dạy nó đi, mày dạy nó tiếng Hàn thì tao khỏe. Cho nên sao? Già thì cô đơn, cho nên là dễ nghĩ đến chuyện phản bội. Chính vì mình không chịu khó, mình chịu khó bảo vệ cuộc sống hạnh phúc của chính mình, thì đó là cái hạnh phúc trong tầm tay. Còn cứ nhìn về đèn ngọn xanh ngọn đỏ đó là mình chỉ truy tìm những cái cạm bẫy cuộc đời mà mình không biết nó đi về đâu. Nghiệp mình gieo có biết không, có nhớ không? Trời ơi, dân gian hay nói ăn cháo lú quên sạch rồi. Đó, trước khi đầu thai người ta ăn con chén mình quất ba tô luôn, không còn biết gì hết. Mình đâu biết kiếp trước mình đã gieo những cái nhân gì, cho nên bây giờ quả báo khổ đau. Cứ trách trời, trách đất, trách cha, trách mẹ mà không trách tự thân mình. Vì vậy sư rất khen những bạn gái làm dâu chịu khó học hành. Cũng cần học nhiều, mình đâu cần học để đi phiên dịch, để viết lách. Học ít nhất nói chuyện, dạy cho con được tiếng Việt, rồi biết tiếng Hàn. Để mà nói chuyện, an ủi mẹ chồng, nói chuyện được với chồng. Và mình là một người phụ nữ mà người ta phải nể. Đó. Mình đừng nghĩ rằng mình qua đây mình không moi được túi người ta là mình bất mãn. Đó là cách sống hạ tiện. Nhớ như thế. Còn các bạn trai sức khỏe mình sang đây, mình học những tinh hoa của nước Hàn để về mình xây dựng đất nước mình. Chứ không phải để đốt cháy tuổi trẻ, thời gian và công sức bằng những cái đêm gì? Những đêm thác loạn cho qua ngày, qua tháng. Các con nghe rõ chưa? Đừng bao giờ quên rằng hạnh phúc của chúng ta khi làm một cái điều gì cũng phải lợi mình và lợi người. Còn chỉ biết thỏa mãn cái lợi, cái vui cho riêng mình, con người đó rồi sẽ chuốc lấy tất cả mọi sự khổ đau. Đó. Vàng bạc là gấm vóc, lụa là sơn hào hải vị, vũ khí tối tân vân vân của cuộc đời này chỉ làm con người ta tăng trưởng lòng tham và lòng ích kỷ. Cho nên Đức Phật là một cái hình ảnh mà chúng ta nhớ đến là buông bỏ hết. Phật bỏ hết đi vào rừng. Vậy mà rồi cái cách sống của Ngài hy sinh cho nhân loại, cho chúng sanh mà cái niềm vui của Ngài không có hệ phược cái gì hết. Không phải vì có vợ tôi mới hạnh phúc, không vì con ngoan tôi mới hạnh phúc, không phải vì cái nhà to cửa rộng, mà tôi có niềm hạnh phúc tự ở nội tâm của mình. Đức Phật tuyệt vời như vậy. Còn chúng ta bây giờ luôn, khi nào mà ông xã con á, mà làm ăn mà khá, tháng kiếm được khoảng vài chục ngàn thì con mới hạnh phúc, có điều kiện. Khi nào con nó lớn rồi thì con sẽ có hạnh phúc. Khi nào một năm được về thăm Việt Nam chừng một chuyến thì con mới có hạnh phúc. Mình đừng có nói như thế. Mình hãy gì? Vui với cái mình đang có. Cái đang có là gì? Mắt mình có mù không? Không mù. Các vị về Việt Nam kìa, khóa tu 1000 người mù không? Các vị nghĩ sao? Sư thuyết pháp vậy họ có thấy sư không? Không thấy. Thương lắm. Cái bát cơm họ ăn nhá, dù có dọn cái gì cũng không có dọn được đâu. Một người một cái hộp thôi. Mình dọn trên bàn có khi còn ăn cơm gì, cơm cuộn. Có khi còn bóp gắp qua kim chi, có khi còn gắp qua rong biển này. Cái con họ thì tất cả vô cái hộp đó mà ăn thôi, chứ còn ai ở ngồi bên cạnh mà gắp cho họ. Các con nghe rõ không? À, họ mù là như vậy. Mà thương nhất nè, cái bát ăn hết rồi mà cứ vét, vét mãi. Họ có thấy đường đâu, không còn hột nào hết. Một thì họ cũng sợ tội, hai là cũng có thể là không biết là cái trong cái bát cơm nó còn hạt nào hay không. Cho nên cứ cái bát thì đã hết mà họ ngồi họ vét hoài, cạo cạo hoài trong cái hộp. Để cho các con thấy rằng là mình có một cái tài sản vô giá, cha mẹ cho, cuộc đời cho, đôi mắt, tấm thân không câm, không điếc, không tàn tật. Nhưng mình đang hủy hoại cuộc đời của mình bởi vì lòng tham, bởi vì những cái thú vui, dục lạc trên thế gian này. Mình tự hủy hoại. Kiếp này như thế, biết kiếp sau mình còn được đầy đủ các căn vẹn toàn như thế hay không. Cho nên sống phản bội nè, sống bất hiếu nè, sống mà gọi là chỉ biết ngày hôm nay mà làm tổn thương người này người nọ, bạc tình nè, giật nợ nè, vân vân, thì biết kiếp sau mình còn được đầy đủ các căn ngồi nghe pháp như vậy hay không. Cho nên sợ nhân quả, đó, tin nhân quả mà phải quyết tâm chuyển hóa thói hư tật xấu, lòng tham vô đáy phải chuyển hóa để mà sống tốt hơn. Các con có đồng ý không ạ? Như vậy, sư khuyên các con có hai điều. Là một người tốt bản thân mình đến với đạo tràng tu tập phải là người biết tu dưỡng đạo đức, hoàn thiện bản thân mình bằng cách không làm các việc ác. Việc ác là gì? Là giết sát, là làm tổn thương, là phản bội, là phá thai, bất hiếu, dối trá, cờ bạc rượu chè, tà dâm. Đó, đó là những việc ác các con đừng bao giờ làm. Làm quả báo sẽ gánh chịu rất nhanh thôi, bởi bây giờ tốc báo không à, quả báo nhãn tiền không à. Đó, nhớ như thế. Và thứ hai, các con phải sống có trách nhiệm với cái hoàn cảnh mình đang sống. Có vợ, có chồng, phải có trách nhiệm với vợ, với chồng, với con, với cái, với là gia đình chồng, với gia đình vợ. Không nên là cho rằng cuộc sống vợ chồng chỉ là bổn phận phải làm với gia đình, còn cái thân này có thể là buông lung phóng dật, nhưng nhiều cái niềm vui phóng túng khác thì chúng ta sẽ chịu nhiều cái quả báo mà không thể nào diễn tả được. Nhiều khi các con khóc ngày khóc đêm không ai giúp được mình, vì lúc đó quả nó đến rồi, chỉ phải là gánh chịu mà thôi. Đừng bao giờ quên thành ngữ Việt Nam có một câu gì? Tham thì sao? Đúng rồi, tham thì thầm. À, ở Việt Nam sư nhớ có cái anh chàng nó khá giả lắm, sư biết. Khá giả lắm, đẹp trai, làm ăn thành công, doanh nhân mà, nghe chưa? Nhưng mà người vợ của anh ta đó thì rất là tự trọng. Khi biết bắt đầu khá giả giàu có lên thì bắt đầu anh ta có những cái mối quan hệ ong bướm. Đó. Mà thường ngay người ta hay nói đừng bao giờ là đụng đến những cái hoa đã có chủ. Nhưng mà anh ta bảo sư ạ, hoa có chủ mới là chứng tỏ tài của mình. Tức là làm cho người ta phải bỏ chồng mà theo mình. Ghê như vậy, có những quan niệm khiếp như vậy. Đó. Cho nên cuối cùng có một ngày kia, anh ta tuyên bố là tình cảm vợ chồng trong tôi đã chết rồi. Khi người ta bắt đầu cảm thấy chán người vợ thì người ta sẽ nói thế. Ta nói hết duyên, hết nợ, tình cảm đã hết, vân vân. Rồi bắt đầu, anh ta mới nói với vợ, anh ta rằng có lẽ tình cảm vợ chồng mình đã hết. Thì người vợ rất là tự trọng. Người vợ không nói một lời nào hết. Đã chưa nào? Đó, trong cái đời sống sống chung với nhau, mấy nhà, mấy cửa đã bây giờ chia đôi ra. Con cái tôi nuôi, rồi đường ai nấy đi. Nhưng mà anh ta nói không, tôi là người rất quân tử và cao thượng, tôi vẫn sẽ nuôi con. Tôi là doanh nhân thành đạt, tôi có một cái đời sống mới, nhưng tôi vẫn lo những đứa con của tôi. Thì người vợ nói sao? Tùy ý anh. Đó, còn anh, còn con tôi thì tôi vẫn phải lo. Còn cái chuyện anh có lo hay không thì tùy ý anh. Cái cuộc tình này là sư biết từ đầu đến cuối luôn. Mọi thứ bày biện sẵn sàng, phải chưa nào? Ai nỡ lòng nào ngoảnh mặt đi. Cho nên cái cô gái mà bắt là hai bên qua lại với nhau, bắt đầu ráp vào và bắt đầu một cái tình yêu mới. Và anh ta sẽ rất là hạnh phúc với cái tình yêu mới này. Đó. Bước thêm một bước nữa như bao nhiêu người khác thôi, mà danh chính ngôn thuận vì vợ anh ta chấp nhận. Làm cô dâu đẹp rạng ngời trước bàn dân thiên hạ, đám cưới đàng hoàng, chứ đâu phải giấu giếm gì. Đó. Và cái mối tơ vò kia thì đã có vợ lo, và anh ta hứa rằng thì tháng nào anh ta cũng sẽ lo cho con của mình hết. Thì coi như cuộc đời cũng tạm là chấp nhận như thế. Nhưng rồi các con có biết không, thời kỳ anh nên làm ra, rồi người vợ lại đồng ý chia lại nhà anh ta. Cái nhà anh ta được hưởng là cái nhà 3 tầng ở thành phố Hồ Chí Minh, tức là hai vợ chồng là giàu có. Nhưng mà anh cố cho anh ta cái nhà 3 tầng và cô chỉ lấy một cái nhà ở tỉnh thôi. Đó, cô ta về dưới tỉnh đó sống với hai đứa con. Còn cái nhà 3 tầng đó rất hào phóng cho anh cái nhà đó. Cô này cũng hoàn toàn cũng không điên cuồng ghen tuông gạo thét đập bàn đập cửa gì hết. Khi ta nói hết rồi thì thôi. Cô này có quan niệm như thế. Mà sư biết cả hai vợ chồng, mà cả hai vợ chồng đều lên tâm sự với sư hết về cái cuộc tình của họ. Thế đám cưới anh ta rùng reng xong, anh ta sống với người vợ mới, đúng chưa nào? Rồi cam kết chu cấp cho hai đứa con. Thì như vậy thì được rồi. Và chị ta nói, miếng kem đã rơi xuống đất, dính đất bẩn, tôi cũng không nhặt lại làm gì. Chị trả lời như thế, kết thúc. Rồi anh và mối tình mới thì quá sức là hạnh phúc ở trên ngay thành phố, phải không nào? Rồi mọi cái phương tiện gì mà ngày xưa vợ cũ không có, bây giờ sắm sửa đầy đủ hết. Một mối tình mới, bây giờ mới là thời gian anh ta gọi là biết hưởng thụ. Còn lúc trước là vợ chồng mới lớn lên, trải qua nhiều sự khó khăn vất vả, còn vào giai đoạn hưởng thụ thì anh ta có một cái người vợ, mà cái bà này cũng ly dị cái ông chồng này đến với ông á. Thì hai người quyết định là hàn gắn với nhau, rồi sống với nhau một cuộc đời tuyệt vời. Đó, ta coi như là đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho cái tổ ấm mới đó, đường đường chính chính mà sống như vậy. Cho nên anh ta bảo rằng: sư ạ, chắc là bây giờ là con đi một con đường mới, sư cũng hoan hỷ cho con. Đó, thì sư nói nếu mà người vợ con chấp nhận thì sư không có ý kiến gì. Đó, thì cái chuyện là ý quyết định của hai vợ chồng rồi. Nhưng mà các bạn cứ nghĩ coi, anh ta làm cái gì để có thể vừa trợ cấp cho cái hai đứa con và vừa lo cho cái mái ấm mới với đầy đủ những cái nhu cầu. Tất nhiên, ngoài cái chuyện làm ăn đó, nó vẫn phải có những cái vấn đề mờ ám ở trong đó. Anh ta quyết cuối cùng người ta phải xem coi từ đâu mà anh ta có thể có những cái số tiền lớn như vậy. Và công ty bắt đầu truy xét lại, mới biết là anh đã tự ý nâng những cái linh kiện của công ty. Vì anh ta quản lý cả một cái hệ thống rất là lớn, thì những cái linh kiện anh ta nâng giá lên. Và cuối cùng là anh ta có những cái thu nhập như thế nào đó mà sư biết rằng là bị phát hiện. Cuối cùng thì bạc mặt trắng tay, anh ta không còn một gì, tịch thu tất cả. Đã như vậy rồi đã phải bồi thường, rồi phải vào tù. Đó, thì cái người vợ mà bị chia tay với anh trước á, đến gặp sư thì nói: sư ơi, đã đến ngày anh ấy phải trả quả báo rồi. Đó, người vợ vẫn rất bình tĩnh: đã đến ngày anh ấy phải trả quả báo rồi. Còn cô vợ đó thì sao? Cuốn gói đi, đi kiếm ông chồng khác, chứ đâu có ở đó mà chia sẻ cái chuyện đó làm gì. Đó, con người ta đến với nhau vì lòng tham, và kết thúc thì như thế. Tham thì thâm, mà người tham á hay bị lừa gạt bởi vì thấy cái lợi là mờ mắt. Cô này thấy ông này giàu quá, ly dị chồng mình, tắp vô, mà đời sống cái đồng tiền đó có phải là chân chính đâu. Cho nên cuối cùng cả hai đều thâm hết, đều đen hết. À, các con, những cái chuyện đó là nhiều lắm chứ không phải là ít. Thì sư nói ra đây để các con đừng có nhìn cái vỏ hào nhoáng nào, để cho rằng cái vỏ đó sẽ đem lại hạnh phúc cho mình. Các con đồng ý không ạ? Cái câu chuyện tham thì thâm làm cho sư, ở các sư cũng chuyên môn bị lừa nhá. Các sư nè, à, người ta đến bắt đầu là: sư ơi, có người cúng cho chùa mấy tấn xi măng, à, xe đậu ở đâu 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 đó, mà bây giờ là gì? Là sư cho con đổi, đây toàn tiền đô không à, sư cho con mượn ít tiền Việt để con đóng thuế gì đó, rồi sẽ chuyển hàng vô. Nghe nói mấy tấn mà móc ra trước mặt một sấp tiền đô như vậy, nếu ông thầy với sư mà không chánh niệm thỉnh giác lực tức đưa, con cần bao nhiêu? À, con cần chục triệu thôi để ra con giải quyết cho xe đi ngon lành, là coi như chục triệu đó đi luôn. À, phải chưa nào? Ở chùa sư cái hồi đó là năm 80 mấy á, chùa sư bà đó, lúc đó sư chưa có đi ra trụ trì đâu. Cái bà đó vô, bà nói rằng người ta đem cho là mấy tấn sữa, mấy trăm thùng sữa ông thọ, lúc đó chùa nuôi cô Nhi. Ta đem mấy trăm thùng sữa ông thọ vô cho, mà bây giờ cái xe đã không biết đường vô chùa. Bây giờ một sư đi ra để mà dắt cái đoàn chở sữa đó vô chùa, nghe chưa nào? Đó, mà toàn là vô là nhầm cái lúc không có sư bà ở nhà không. Sư bà là không bao giờ mà họ kiếm, mà họ kiếm mấy cái sư nhỏ nhỏ không á, à không à. Đó, khi xong rồi mới nói giờ lấy xe ra để chở, thì lúc đó chùa rất nghèo, không có một chiếc không ra. Họ nói lấy xe Honda ra chở đi. Thì các sư bảo chùa làm gì có Honda. À, có Honda, có một cái sư là chuyên môn lo giấy tờ thôi, là sư đi rồi, chỉ có xe đạp thôi. Đó, nó cũng được, lấy xe đạp chở ra. Họ đạp lên hết, đi qua tuốt cái chợ chợ đồn luôn. Đó, mà cũng chưa là vì cái xe đậu đâu ngoài á. Đó, thì cái sư cô nói bây giờ tôi chỉ đường thì làm ơn dắt xe đó vô. Nó không, phải có nhà sư á, thì người ta biết đây là sữa cho cô Nhi, mà người ta không có bắt gì, bắt đóng thuế, đóng này, đóng nọ. Đó, xong rồi đang chạy lên đường đi qua chợ đồn á, thì cái cô đó có bảo là dừng lại chút xíu đi để cô chạy vô nhà, cô lấy giấy tờ rồi ra cùng đi. Đó, thì để cái sư ở đó mượn cái xe đạp chạy vô cái hẻm, nó biến mất tiêu, mất cái xe đạp. Xe đạp nó cũng lấy luôn mà, mất cái xe đạp luôn. Đó, nhiều lắm, nhiều cảnh lắm. Rồi sư có khi sư cũng bị người ta giả làm thầy. Người ta vô, người ta bảo là chùa đang xây, đang này, đang nọ, chùa ở Huế, xã đó, huyện đó, này kia nọ. Rồi vô nói chuyện với sư á, mà y như thân từ đời nào. Hương nhụ lúc ni dậy ở đâu rồi tùm lum tùm la hết. Rồi mình thấy nó chùa chiền mình lúc này y như thân từ hồi nào. Mình lạ không biết ông thầy này học với mình hồi nào mà nói chuyện thân thiết. À, cái xong nói trời ơi, lâu quá không gặp thì Hương nhụ quên rồi này kia nọ. Chập rồi mình cũng không có thời gian nữa. Thôi cúng dường thầy ít tiền rồi này kia, chứ con giờ bận quá, con tới giờ đi dạy rồi này kia. Rồi biểu tiền ông xin thêm này thêm kia, gửi cho ông hết. Chỉ đi ra ngoài đường nửa tiếng gọi điện là cái số điện thoại không liên lạc được rồi, là biết ma quái rồi. Đó, tất cả chúng ta thường hay bị mờ mắt. Nhớ câu chuyện ở cái vùng núi đó, có một cái loài đười ươi có nói được tiếng người, thấy chưa nào? Nói được vài chữ như con sáo vậy đó các con. Đó, cho nên người ta hay nuôi nó, đem về tập nói tiếng người cho vui. Từ đó nó có một cái chuyện tham thì thâm như thế này. Là ở kinh thành Thăng Long á, ngoài Bắc mình á, cái thời đó có một cái ông lão nhà buôn rất là giàu có. Nhưng mà thường người ta hay nói người giàu á mà không tu tập lại càng tham. Có không mấy con? Có. Giàu mà không tu thì càng tham. Đó. Nghèo thì sao? Tập tham. Mình không có thì mình tập cho nó tham. Còn ta giàu ta rất tham, bởi vì không bao giờ là đủ hết. Nhớ như vậy. Thì các con biết như thế nào không? Ông ta rất khinh người nghèo. Một hôm thấy có mấy người ai mà đến mua đồ, ông ta nhìn nửa con mắt à. Thấy cái điệu bộ dạng mình ăn mặc, áo mình không phải là made in, coi như là hàng ngoại nhập đồ này, ông nhìn nửa con mắt là ông không muốn tiếp. Đồ nhà ông có bán cho cái người nghèo, khinh người như vậy. Cho nên người ta mới, một ngày kia thì có mấy người khiêng võng đến trước nhà ông á. Một gia nhân vào nhà và nói bà lớn của tôi á, thì là bị cám. Đó, cho nên là không có ra gió, chỉ bà nói cái gì thì là xin ông đem đồ ra cho, thấy chưa? Đó, cho nên á thì người ta mới nói thưa bà, bây giờ đã đến tiệm của cái ông ở đất kinh thành đó rồi đó, đến rồi, bây giờ đem món nào ra mà bà muốn thì bà trả lời cho, phải không? Cái này, thưa bà có muốn cái loại vải gấm đó không? Thì ở trong cái võng đó bà đáp là được. Được, thấy chưa nào? Đó, thưa bà có muốn cái loại hàng trang sức đó không? Được, được. Nói chung là ông nói giá là không bao giờ mà cả một tiếng nào hết. Cho nên ông rất là hí hửng. Ông nói sao? Đúng là bán hàng cho quan lớn, đúng không nào? Không nói nhiều mà chỉ lựa hàng cao cấp nhất ông đem ra thì hầu hết là bà được, được. Đúng không? Đó, thì xong rồi đó thì đem về thì coi như là hầu hết các hàng hạng nhất là bê ra hết. Gia nhân đi theo một đám mặc đồ sang trọng, khiêng đồ về cho bà lớn. Đó, thì lão xong rồi ấy, bây giờ lấy tiền. Thì người ta nói rằng đó, đi về dinh để lấy. Chứ còn bà là không có đem tiền vì sợ là giặc cướp. Cho nên ông Lý hí hửng đi theo bà về dinh. Đó, đúng là bán hàng cho quan lớn, đúng không nào? Đến một ngôi nhà rất là lớn thì khiêng võng vào trong nhà và nói ông đứng đây nha, rồi bà lớn sẽ mang tiền ra. Đó, thì lão chủ tiệm hí hửng ngồi chờ, đám gia nhân mang hàng và khiêng võng vào cái cổng lớn đó. Bạn ông ngồi từ lúc đó cho đến khi hoàng hôn chưa thấy người đưa tiền ra. Chưa nào? Xong rồi ông tức quá, ông nghi rồi ông đi vào. Thì ông thấy là sao? Ở trong ngôi nhà đó giữa sân là cái võng của bà lớn nằm ở đấy. Đó, còn gia nhân đồ đâu biến mất hết trơn rồi. Ông sao kỳ vậy nào? Ông giật cái tấm vải che ra thì hốt hoảng nhận ra bà lớn là một con đười ươi. Nó nhìn ông nó bảo được, được. Ông đi nó bảo mày là bà lớn à? Mày lừa ông à? Được, được. Bây giờ nó chửi bao nhiêu nó cũng được hết á, biết chưa nào? Thì thôi bây giờ sao rồi? Vì quá tham và quá khinh người, cho nên quả báo là mất trắng cái vố hôm đó là bao nhiêu lạng bạc, bao nhiêu tiền mất. Thì sao bây giờ chẳng đánh lộn với con đười ươi nó vật ống chết. Mà cái tường thì huy hoàng, mà nhìn vô là cái nhà bỏ hoang, gia nhân nó khiêng đồ nó biến mất hết rồi, đóng vai mà, đóng vai khiêng bà lớn đi mà. Đó, cho nên là người ta mới nói tham thì thâm. Mà trong cuộc sống mình á, cái chuyện tham thì thâm nhiều lắm. Sư chỉ nhắc các con đừng bao giờ mình còn trẻ có trí tuệ được học Phật Pháp mà cuối cùng phải rơi vào hoàn cảnh tham thì thâm. Nhớ chưa? Nhớ đó, tham thì khổ lắm. Mà ở đâu cũng khổ hết, như ông đi vào địa ngục đó, các con thấy không? Hôm ở Việt Nam mình đó, ngay thành phố Hồ Chí Minh, cái nơi mà bảo tàng lịch sử thành phố Hồ Chí Minh mất một cái chén cổ men ngọc. Đó, cái số hiệu cái chén đó như gì á, bao nhiêu là sư không nhớ, 15.000 mấy đó, mà cái chén nó mang tên là cái chén Tham Thì Thông. Cái chén ngọc mà có cái tên như vậy, thành ra sư quan tâm lắm. Ủa, sao cái chén men ngọc mà lại mang tên Tham Thì Thông, mà vì cái tên và nó quý như vậy, người ta ăn cướp mất, trộm mất. Toàn là người quý phái vào xem bảo tàng cổ vật, mà trong số những người quý phái đó đã lượm cái chén nó bỏ vào túi mà không ai biết. Cái chén nó thì mang tên Tham Thì Thông, nghe chưa nào? Thì mới hỏi cho ra cái chén nó vì sao nó tên như vậy, thì biết là cái người đặt tên nó là ông Vương Hồng Sến. Đó, ông tên là Vương Hồng Sến, ông sở hữu cái chén đó, đặt tên nó là Tham Thì Thông. Bởi vì cái nhà viết sử là anh Cao Đại Khách Cao Xuân Sơn hay gì đó, là chuyên môn viết sử đó, thì tặng ông cái chén đó. Mà nó có một cái đặc điểm á, là giữa cái chén có một cái ông tiên đứng mà chế rượu vào. Chén nó để mà người ta uống rượu mà, chế rượu vào chỉ ngang cái cằm thôi, mà chỉ lên tới mũi á, thì tự nhiên nó đi ra bằng một cái đường khác, chén không còn một giọt. Chỉ luôn chế tới cằm thì uống chỉ là một hớp, mà muốn hơn một chút á, thì trong chén không còn một miếng nào, mất sạch, nó tuôn ra đất hết. Hay không? Cho nên cái ông Vương Hồng Sến đặt cái tên chén là Tham Thì Thông. Ngụ ý rằng ham rượu cách mấy cũng phải kiềm chế, rót vừa thôi. Nếu tham thì mất sạch, cho đến giọt cuối cùng cũng không còn. Cho nên sư thấy cái tên nó rất là hay, nhưng mà tiếc thay người ta ăn cắp chà cái chén đó rồi. Thì người ta bên cạnh đó là ông Vương Hồng Sến đó, ông là một cái nhà nghiên cứu đồ cổ mà. Người ta đến nhà ông thì tìm lại một cái tạp bút, tức là người ta hay viết những cái nhật ký nhỏ nhỏ đó. Thì một cái tạp bút của ông có ghi lại cái khi mà ngày cụ Vương Hồng Sến qua đời vào năm 1996, thì có một cái tạp bút để lại. Mà trong đó ông ghi như vậy nè: một trong những người biết chơi đồ cổ ở trong miền Nam, tôi biết một bà, đó là bà tên Hà Minh Phải, quen gọi là Đốc Phủ Phải, tức là bà đó từng làm đốc phủ. Những nhà giàu mới chơi đồ cổ, mấy con biết không? Đó. Thì mộ của bà đã bị kẻ trộm đào lấy, mà mất khi mà đào đó rồi đó, thì lấy luôn cái đầu của bà mang đi. Ghê không? Thì cái chuyện mà người ta vô những cái mộ của nhà giàu á, là vì người ta tin trong nó có chôn của cải. Lý do là khi chúng đào, người ta tin rằng khi bà chết để trong miệng bà một viên kim cương rất là lớn. Cho nên khi mà nó mò, nó đào, nó móc vào miệng á, nó không tìm thấy kim cương, cho nên rinh cái sọ của bà đi để nó coi cái kim cương nó có lọt vào đâu ở trong cái đầu không. Nó điêm nguyên cái sọ của bà đi. Đó, cho nên kẻ ăn cướp có sợ ma không con? Không, nó cần tiền, nó không sợ gì hết đó. Đó. Thì cuối cùng mà người ta bắt được những kẻ đó thì các con biết tội cũng như kẻ tử hình thôi, chứ có khác gì đâu. Vì vậy, trong Khế Kinh có dạy, người biết đủ dù nằm trên đất vẫn vui, người không biết đủ cung trời nào cũng không vừa ý. Những thứ ham muốn trên cuộc đời này, Đức Phật dạy nè, tham muốn tiền của, tham muốn sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, năm thứ đó nó đưa chúng ta đến cái sự hưởng thụ và vui thế bao nhiêu, nhục bấy nhiêu. Nhớ điều đó để mà mình tu tập giải hóa cái sự ham muốn bằng những cái gì? Niềm vui trong chánh pháp. À. Đừng có bao giờ mà để cho quý sư quý thầy phải nghe tin các con chết vì đột tử. Đột tử là gì? Vì làm việc quá sức, làm tăng ca tăng giờ để tăng tiền, và cuối cùng cái chết cũng tăng lên luôn. Chết đột tử là chết oan nha, không có cái số mạng nào cho người đột tử hết. Đó, làm quá sức, mình không sống khoa học, tự đem cái chết cho mình. Không có được chết rồi nói vì xui nên chết, vì số mạng ngắn nên chết. Mà người đột tử là kẻ ngu, tham tiền nên chết. Các con nghe chưa? Thật, đừng có nói đột tử là vì cái gì hết, vì kiệt sức. Chết do làm việc quá sức, đó là một khái niệm không mới. Rất là nhiều bạn trẻ mới 20 mấy tuổi, kỹ sư đàng hoàng, đó, mà chết. Một cái kỹ sư đó là 24 tuổi, rồi chết. Và hỏi nguyên nhân chết, nói mệt, thường xuyên làm việc về đêm. Mà đầy sức khỏe, đầy năng lượng, đầy tất cả những gọi là cái tinh hoa đất nước. Rồi bỗng nhiên một ngày bất thình lình chết không có lý do. Lý do là bởi vì làm việc nhiều. Cho nên chúng ta đừng chuốc lấy cái sức vì tham. Tham công, tiếc việc, đó không phải là một cái điều mà chúng ta nên bắt chước người Hàn. Chúng ta sống đúng mức, đừng quá tham. Cuộc sống của chúng ta là còn phải biết hít vào thở ra, còn biết một sớm mai thức dậy để nhìn thấy bình minh nắng ấm và còn nghĩ đến mẹ cha. Chứ không phải lao vào cái đời sống bất tận đó để nghĩ đến đồng tiền mà cùng chết oan uổng trên xứ người. Đó cũng là lòng tham. Các con nghe rõ chưa? Còn những cái con người mà chết là vì rượu chè thì cũng rất là nhiều. Nghe chưa nào? Đó. Sư nói về vấn đề đột quỵ đột tử đó, thì các nhà nghiên cứu đại học ở bên Anh á, làm một cuộc khảo sát trong phạm vi 134 quốc gia. Đó, nghe chưa nào? Thì gần 2 triệu người chết vì đột tử mà nguyên nhân chỉ là do làm việc quá sức. Mà 90% những người đột tử là những người trẻ đang làm việc có thu nhập cao nên đã đưa đến cái chết vì đột tử. Chúng ta đã được nghe Pháp, nghe Phật Pháp để chúng ta được khai mở trí tuệ. Khổng Tử là một cái vị gọi là vị thầy của Trung Quốc, nhưng mà người ta cũng gọi là vạn thế sư biểu, là bởi vì ông rất thông thái. Ông có nói rằng trên đời này có 3 loại chết không phải do mệnh. Không phải cái gì chết cũng do mệnh, nghe chưa? Đó. 1. Nghỉ ngơi không đúng lúc, ăn uống không điều độ, lao lực quá độ đưa đến đột tử. Đó là chết không phải do mệnh mà do ngu, do tham. Nghe rõ chưa? Đó là cái chết thứ nhất. Chết thứ hai là do thân phận thì thấp hèn thôi mà hay phạm thượng, hay động đến những cái người trên mình, động tới không tôn kính các bậc trưởng lão cho nên tổn phước và chết. Đó. Kẻ nghiện ngập quá độ, lòng tham vô đáy, không lượng sức mình và cũng chết. Đó là 3 cái chết ngu mà ngày xưa Khổng Tử từng nói. Bài pháp thoại hôm nay sư nhắc nhở các con nên sống biết thiểu dục tri túc, nên sống có trí tuệ, có tình yêu thương, đến với nhau chia sẻ và yêu thương nhau. Nghe ngoài trời cái lạnh mà trong lòng mình sao nó ấm áp quá, bởi vì sống có tình thương, sống có trí tuệ. Đừng có đứng núi này trông núi nọ. Kẻ đứng núi này trông núi nọ là biểu tượng cho sự vô minh và lòng tham. Sư nhớ hình ảnh con chó, một bên đông có một ngôi chùa, ở bên tây có một cái ngôi chùa. Bên đông đánh kẽn là nó chạy sang, là bên đông cho con chó ăn. Bên tây đánh kẽn là nó chạy sang, để bên tây lại cho nó ăn, mà quắt nhau cái dòng sông. Nó cứ lội qua ăn, rồi lội lại. Cái ngày đó là ngày cúng, nó chưa nào, hai bên đồng đánh kẽn một lúc. Nó chạy sang bên cái chùa bên đông, xong lại nó nghĩ có thể bên tây hôm nay thức ăn ngon hơn, nó lại chạy sang bên tây. Lội được hơn nửa dòng, nó nói không, có thể chùa bên đông thức ăn ngon hơn, nó lại lội sang chùa bên đông. Nó lội qua, lội lại, kiệt sức và chết ngay giữa dòng. Đó là bài học cho người đứng núi này trông núi nọ cũng là vì lòng tham. Các con nhớ chưa? Bài pháp của sư đó thì ngắn thôi, và sư dùng những câu chuyện hình tượng rất là dễ nhớ. Các con nhớ đó, tham thì thâm. Hôm nay sư dạy các con về cái vấn đề, cái hệ lụy của lòng tham. Mình phải hóa giải lòng tham. Và một trong những cái việc mà người đệ tử Phật phải làm là phải tập bố thí đó. Phải bố thí ra thì nó cái lòng tham nó mới giảm. Chứ đây là sư đang dạy các con tập sống là có một cái đường lối, một cái con đường để đi mà không bị hệ lụy bởi sự tham lam. Nhưng mà các con không có tập bố thí đó, không tập bố thí, không phát tâm cúng dường đó, thì chúng ta cũng khó mà hóa giải được cái tâm tham lắm. Bố thí một cây kim cũng có phước, một cọng chỉ cũng có phước, một miếng nước cũng có phước, một bữa cơm cũng có phước. Không đợi giàu mới bố thí đâu, không đợi giàu mới làm việc phước. Mà khi chúng ta có một cái gì rất nhỏ bé, ví dụ như sư nói, các con bỏ vào một số tiền là 10.000 won, là 200.000 đồng Việt Nam đúng không? Để góp công, góp sức xây chùa hay làm các việc thiện nguyện, các con vẫn có những cái phước đức rất là lớn. Các con nhớ như vậy, đừng bao giờ quên rằng làm những cái việc phước đó đâu có thấy phước gì đâu, trước hết là thấy hao. Các con nghĩ như vậy là một cái nghĩ rất nông cạn. Sư còn nói để hóa giải lòng tham thì cái việc cần phải tập là, đó là phải tập bố thí, tập cúng dường. Dù một cái rất nhỏ, phát tâm hoan hỷ bố thí, hoan hỷ cúng dường phước đức rất là lớn. Và người học Phật luôn luôn tự tiết chế của mình để cái con rắn tham dục không nuôi lớn trong tâm, để chúng ta có tâm hồn trong sáng, an vui dù sống ở đâu, ngoài nước hay trong nước, sống bên cạnh cha mẹ hay xa mẹ cha, chúng ta vẫn có niềm an lạc trong chánh pháp. Thân ái chào tất cả các con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư cô giảng sư, trên con đường đi tìm hạnh phúc, niềm vui trong cuộc đời, chúng con cảm thấy thật may mắn biết bao khi được sư cô chia sẻ biết bao điều hay về lẽ phải, để chúng con nương theo đi đúng đường chánh pháp, giúp chúng con thoát khổ trong hoàn cảnh khó khăn khắc nghiệt này. Chúng con không biết nói gì hơn để bày tỏ tấm lòng dành biết ơn dành cho sư cô. Chỉ biết kính chúc sư cô luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm thường an lạc để tiếp tục trên con đường hoằng pháp và soi sáng cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.